Người tu vô vi thực hiện pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, luôn luôn muốn đạt được mục đích giải thoát, cho nên thực hiện phương pháp tu thiền. Trong đó chúng ta đã và đang dùng ý niệm nguyên âm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải co lưỡi răng gầy răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho chấn động lực chuyển chạy tất cả toàn thân được khai thông những nẻo hóc lỗ bịch ở bên trong. Nguyên ý qua Nam Mô A Di Đà Phật, nó là chấn động lực cực mạnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nam thập phương nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Tại sao nói có sáu chữ này mà nó có thể khai thông ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta, để phần điển tâm trên bộ đầu được khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thâm niệm nguyên ý thực tập nhiên hậu mới thấu đạt được cái chấn động lực vô cùng này. Chính nó là phương châm để khai mở những sự lố bịch bên trong, và nó là một vị linh dược để cứu trị toàn thân. Luôn luôn chúng ta co lưỡi răng cờ răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chúng ta cảm thấy có nước miếng dồi dào. Cái bọt nước đó là chữa trị bệnh nan y, là tâm bệnh của chúng ta. Rồi tiến tới cơ quy nhất tam giới thượng trung hạ của cơ thể, trụ ngay trung tâm bộ đạo. Thì lúc đó những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của chúng ta sẽ dần dần tiêu tan, và chúng ta cảm thấy rằng cái tiểu thiên địa này, cơ thể này càng ngày càng nới rộng, thanh nhẹ, cởi mở và không bị kẹt ở trong tánh ý phàm tục nữa. Phải dùng ý niệm không được khai khẩu, nếu khẩu khai thì thần khí tán, làm sao giữ được nguyên khí để trị căn bệnh nan y trong nội tâm. Người thế gian luôn luôn hướng ngoại, rồi đâm ra bị kẹt và không khai mở được, rồi đâm ra mở lờ sân si. Còn người tu khác mình, trong thanh tịnh, hướng thượng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó mới hòa cảm cho cả khôn vũ trụ. Và chư Phật chư tiên mới chứng giám cho nó và quan chiếu thanh điển cho nó khi nó dùng ý niệm khai mở tâm trí. Thì ý tà không còn, lấy gì rước tà vào tâm? Ý tà không có, lấy gì rước ngoại xâm? Cho nên đây là cái phương thức cứu rỗi và là một chìa khóa để thông qua ba cõi. Tiểu thiên địa này thượng trung hạ thông, thì ba giới ở bên trên, thiên địa nhân đều thông, chúng ta có thể giao thông liên tiếp bất cứ đi chỗ nào, với một nguyên ý hợp với thiên ý khai mở tận tâm, và không có bị kẹt nữa. Ở dưới vầm trời, chúng sanh đang sống trong sự mê muội tâm tối vì chính nó chưa biết giá trị của sự quy nhất, làm sao nó thức tâm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhân cái cơ hội Đức Di Đà đã truyền giải cho chúng ta phần thanh điển và cứu độ thường trực để cho chúng ta khai mở quy nhất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội giải thoát mà diện kiến Ngài. Cho nên chúng ta đã áp dụng những cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí do Ngài truyền bá xuống cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta huynh đệ tỷ muội đã thực hành và thấy rõ mức tiến trong nội tâm có. Trước khi chúng ta sân si, ngày nay chúng ta đã giảm bớt rồi, dần dần sẽ không còn ôm lấy sự sân si, mà ôm sự sáng suốt để tận độ chúng sanh đúng theo thiên ý. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ rằng chúng ta phải dùng ý niệm, không được khẩu khai thần khí tán. Tiện đây, tôi xin đóng góp một phần, tôi niệm ra bằng âm thanh, nhưng mà các bạn chỉ ngậm miệng co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm để theo dõi cái chấn động lực khai mở lục tâm bên trong. Lục tâm các bạn thông, các bạn mới xứng đáng là Phật tử. Còn lục tâm không thông, bây giờ các bạn có nói bao nhiêu cũng chả có ai tin. Chính chúng ta xây dựng cho chính ta, chứ không phải người khác xây dựng cho ta. Ta phải đào từ trong ra. Bộ đầu chúng ta phải khai thông bằng luồng điển. Lục tâm của chúng ta cũng phải khai thông bằng luồng điển. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng và an ninh. Đây các bạn nghe theo những lời niệm của tôi, rồi chuyển ý cho lục căn lục tầng đồng hành cùng các bạn trong ý niệm thầm tu thầm tiến. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Cốt ý là chấn động lực về ở phía sau của mọi chữ. Ví dụ Nam, chấn động lực cuối cùng nó chạy lên trung tim chân này. Mô, cuối cùng nó chạy trung tim bộ đầu. A, cuối cùng nó chạy nơi trung tâm hai trái cật, đó là phân luân xa. Di, ngay trước ngực, đó là nơi phát hiện chữ dạng. Đa, tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh sáng suốt. Phật tứ hải quy gia, mình hiểu chuyện nhà của mình phải lo quét dọn để tiến qua. Cho nên nguyên lý này là nó phù hợp với cơ tạng tiểu thiên địa này và để khai huệ trong nội tâm. Cho nên chúng ta phải trì tâm niệm mãi, niệm lúc rảnh, niệm nhiều lần, niệm thường, niệm vô biệt niệm, dùng ý niệm tập trung trên bộ đầu. Niệm quen rồi thì có thể nghe trong nội tạng của chúng ta đồng niệm và đồng khai mở. Lúc đó sẽ thích hòa đồng, công bằng, bác ái của các bạn sẽ lộ ra rõ rệt. Và pháp tướng của các bạn sẽ thay đổi, nhãn quan của các bạn cũng được sáng suốt và cởi mở. Trí óc thay đổi lạ thường, thi thơ không có khó khăn đối với các bạn. Cho nên các bạn nghe lại một lần nữa, tôi tiếp tục niệm để các bạn cảm thức chấn động lực và học nơi đó và tiếp tục truyền miên niệm như vậy. Thì tự nhiên các bạn sẽ mở ra tất cả những sự lô bịch ở bên trong và sẽ sáng suốt mở tâm mở trí. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Mỗi người có một hơi thở dài hay ngắn tùy xích, nhưng dùng ý niệm, rốt cuộc chúng ta cũng niệm đủ 6 chữ trong một hơi, lần lượt tập hết nó quen. Cho nên, cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật này, làm sao cứu được khổ, cứu được nạn. Khi các bạn có lưỡi thầm nín, giữ nguyên ý để khai thông luồng điển trong cơ tạng của các bạn, từ trược biến thành thanh, thì làm gì có trược mà để xuất trược. Nạn là gì? Nạn là trược. Nhưng mà trong cơ biến nạn, các bạn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn khứ trược lưu thanh, đâu còn rước trược vào thân, thành ra có thể tránh được nhiều tai nạn đường tơ kẻ tóc. Cho nên các bạn nên lưu ý thường niệm, đi tới vô việc niệm, tập lần lần, chúng ta niệm, thường niệm, vô việc niệm là không niệm một cái gì hơn là nhớ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả, cả càn khôn vũ trụ phối hợp bởi gì? Nam thu ngắn, thấp xuống để mà nói Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm, mình biết chuyện mình. Thì cổng cỏ nó cũng bao nhiêu con chuyện đó. Vạn linh đồng nhất, chúng ta hiểu cái nguyên lý này, cho nên chúng ta càng ngày càng áp dụng nhiều hơn, càng thực hành nhiều hơn. Các bạn xuống thế gian chỉ học vỏn vẹn có bao nhiêu đó mới có cơ hội thức tâm, hiểu được cái nguyên lý từ cạn cho tới sâu, là từ nặng cho tới nhẹ, các bạn mới đạt tới được sự quân bình, thăng tiến tâm linh sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta cứ trì niệm mãi như vậy, sẽ được cơ hội đọc kinh vô tự trong nội tâm, và vạn vật chúng thể hiện trong tâm chúng ta sẽ gặp chư Phật dễ dãi, chư Tiên dễ dãi, Thượng Đế dễ dãi, không có gì khó khăn. Vượt khỏi cảnh trần trực của địa ngục cũng không sao, chúng ta cũng có thể thông qua được bằng thanh điển sáng suốt, tận độ chúng sanh. Cho nên các bạn giữ lòng thanh tịnh, trì niệm mãi, có nước miếng ngó phía bên tay trái nước, tập lần lần nước miếng của các bạn sẽ keo lại, đó là linh đơn dược, sẽ cứu tâm lẫn thân của các bạn. Ngay những bạn nằm ngay trong giường bệnh, biết ăn năn hối cải, biết niệm nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, cũng có thể trị bệnh tận gốc tận căn, để cứu vớt tình trạng đau khổ quằn quại trên giường bệnh. Cho nên tôi đã thực hành, và tôi cũng đã mang cái xác bệnh hoạn, nhưng tôi nhờ cái nguyên ý này đã cứu rỗi tôi rất nhiều, cho nên tôi đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ai thực hành người đó được, chỉ dày công một chút trở về với chính mình và hộ độ cho mình, sửa trị cho mình, đó là điều cần thiết. Chứ ở thế gian ai cũng có thể nói, thể chê, thể cười, thế phê phán bạn, nhưng không có ai giúp bạn đâu. Chính bạn là người giúp bạn và người tự thức mà thôi, không có ai thích dùng cho bạn hết. Cho nên chư Phật tu thành đạo cũng đã nhắn lại cho chúng sanh biết rằng nhân nhân giai thành Phật, ta trì niệm thống nhất và buông bỏ trần trược thì ta trở về nơi thanh giới. Phật là vô danh, Phật là thanh nhẹ, cởi mở, khai triển, tự lực cắn sanh, tự tu, tự tiến, không còn nhờ đỡ tha lực nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn niệm theo tôi vì tôi đã lượm được chìa khóa này và tôi tận tâm trao lại cho các bạn. Các bạn cứ dùng chìa khóa này để mở những cửa tâm tối trong nội tâm nội tạng của các bạn, và các bạn mở tất cả các cửa nơi càn khôn vũ trụ với lâm thành chính thai mở của chính bạn. Các bạn sẽ đạt tới mục đích rõ ràng và không còn ỷ lại nữa. Tiếp theo tôi niệm một lần nữa để cho các bạn đồng theo và hiểu rõ cái ý nghĩa đó để thực hành khai mở tâm trí của chính bạn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Các bạn niệm cho đến lúc các bạn cảm thức sự thay đổi trong nội tâm nội tạng của các bạn, lúc đó các bạn mới thấy rằng khoa học quyền bí trong nội tâm các bạn. Cho nên sáu chữ này sẽ giải tiến cho các bạn và dẫn các bạn tiến tới rõ rệt khoa học quyền bí của các càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới cảm thức giá trị. Lúc đó các bạn mới đem lòng nhớ thương trời Phật. Lúc đó các bạn mới đem lòng thương vạn linh tại thế. Cho nên cố gắng trì niệm, thành tâm, thanh tịnh, ăn năn sám hối, hối cải. Biết ta là một tội hồn chưa hoàn tất, là con bệnh tại thế, ta phải cố gắng tự trị bệnh cho chẳng có ai có khả năng trị bệnh chúng ta ngoài ta. Nên cố gắng thực hiện cho kỳ được điều này, thì các bạn sẽ được cứu rỗi đời đời ở tương lai. Nam mô A Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc ban đầu mới niệm Nam mô A Di Đà Phật, ai cũng có cái thành kiến và không minh bạch đường lối, cho nên khó niệm, niệm không vô. Vì sao? Vì chúng ta hướng ngoại động loạn, chúng ta bao giờ có hướng nội đâu, cho nên niệm nó hơi trở ngại. Cho nên các bạn thích tập khi đi làm về rảnh rỗi ngồi một mình, nghĩ rằng tôi đang làm việc cho tôi, và tôi khai mở những gì ở trong nội tâm nội tạng tôi đang bị nghẹt, và tôi là người gia công khai mở cho chính tôi. Bạn mới tập dùng nguyên ý thầm niệm, lưỡi co lưỡi răng về răng dùng ý niệm một chập, thì các bạn thấy rõ có nước miếng ra. Đó là vị thuốc linh đơn. Tại sao nước miếng nó thành một vị thuốc linh đơn? Các bạn ăn những gì thảo mộc, kim mộc, thủy quả thổ phối hợp thành một luồng điển có sức mạnh, các bạn mới đi làm được. Ngày nay các bạn phối hợp cái luồng điển đó chuyển chạy trong cái nước miếng, vừa lọc máu các bạn, vừa khai tâm mở trí các bạn. Đó là một thần dược để trị tâm bệnh cho các bạn. Cho nên các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mãi mãi như vậy thì các bạn được cứu. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó khăn. Ban đầu chúng ta làm 5 phút, sau 10 phút, sau 20 phút, lần lần đi tới 30 phút, lần lần đi cả giờ, lần lần đi tới suốt ngày. Khi mà trụ đỉnh trung tim bộ đầu rồi thì lúc nào luồng điển ngay trung tim bộ đầu cũng rút bộ đầu các bạn. Lúc đó các bạn vô biệt niệm rồi, luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nó khó hơn niệm, niệm là tập tành thôi, còn nhớ nó khó hơn. Cho nên tôi cũng phải niệm để hỗ trợ cho lục căn lục trần các bạn trong lúc thiền, để các bạn có cơ hội thức tâm và nhắc đi nhắc lại nhiều lần những cái cơ cấu tâm tối bên trong, nó có cơ hội tiến tới học hỏi và thức tâm. Tiếp tục tôi niệm một lần nữa.
Xin Thầy giải thích dùm tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô A Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít, nhiều hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung, mà ở đó nó sẽ quy tức cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó. Khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý là niệm Nam, cuối cùng nó chỉ tới đây là thôi, nó không có thể lên được một chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi, nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay, cái gì xoay ở đây, và nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây, là cái chỉ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở ra. Rồi mô cuối cùng nó phải quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực, chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi. Còn còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm, ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết, là cũng trung tâm của cơ thể đó. Lỗ đúng phải trung tâm. Lục tâm thông hay là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật mà không biết Phật, chưa tu mà chưa tu. Sao ra là như vậy? Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sau cái luân xa rõ ràng. Mà trong thực hành để kiểm chứng, chứ không phải nói không, thực hành để kiểm chứng. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến, niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi, mà bây giờ tươi. Bây giờ tất cả mấy người ngồi đây mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi thấy tươi rõ ràng. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên, thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát, làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. Tưởng nó ăn sang lắm mà ăn tập bậy tập bạ. Bây giờ mặt mày nó tư. Rồi nhiều người dồn ra, ôi vậy cái tụi này chắc nó làm tiền người ta nhiều quá, vì mặt mày thằng nào nấy tư, nó không có xu nào. Đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chánh? Tiền chánh hay điển chánh? Đó, sự sống của con người là điển. Không có thanh khí điển đâu có sự sống. Phải điển là chánh không? Mà các bạn ăn được điển, thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu nhé. Ông nhà giàu ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà ông ăn, ông làm con vịt con ăn. Mà nó vô nó, cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác ông không biết nữa. Thành ông sanh bệnh. Thì ông tin vô nhà thương hỏi biết à. Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à. Đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn riêng cái đồ người ta bỏ không à. Mà là cái mặt các bạn tư, có phải là điển giúp các bạn tư không? Không phải tiền giúp các bạn tư, tiền nó có bao nhiêu? Các bạn có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm, còn người ta ăn 1 lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tư, người nào người nấy cũng trẻ hết. Tại sao? Hiện hả? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi có xin cái hình in cái giấy bạc in ở đây. Cái phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi. Còn tôi ăn cái chanh. Tôi về kho bạc của ông trời tôi lấy. Lò lửa của ông trời tốt hơn. Nó làm tôi ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp cái gì nữa. Thấy không? Ông trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi bị tâm nghiệp là tôi ôm mà tôi mới bị. Còn tôi giải để tôi hưởng. Tôi đâu còn bị nữa. Tôi giải nó ra. Cha tôi có mà. Tôi đã cần xin của ông đâu. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống. Mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ. Các bạn thấy chỗ đó không? Mà mặt mày mình lại tư. À, khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ. Vì họ thấy rõ rằng lúc đến là họ không có tiền. Giáng lâm xuống thế gian là không, mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến, cột cổ họ. Rồi họ mới nhận thức rằng té ra cái không là chánh. Cái có bây giờ nó đi là không. Cho nên người tu vô vi không có phải ngu là đạo có sẵn. Biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa. Tôi nói vậy tôi biết. Mạnh lỡ đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ không thèm. Nó nói cái đó không phải giỏi. Cái đó không phải hay. Cái đó là cái dở. Cho nên nó đã tìm cái hay hơn. Giải thoát nó tìm cái chữ đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét mặt. Sao tao nói mày không nghe? Cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nó hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này nó con đường cứu cánh, cứu cả gia đình, cứu cả cha mẹ nó. Nó phải thật. Nó phải đi tới đích. Và nó xét ông cha đã thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông cha đã cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại. Nó thấy nó phải đi. Nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa. Nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói ôi thì mày tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè hoan nghênh, cho ăn 2 bữa. Bạn đầu cũng che nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì chiêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điểm. Cho nên mắt phàm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai đang chiếu điểm cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang dưới ông ơn cho mình, không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi một tuần, được trước khi về, các bạn rọi kiếm cho bạn thấy. Ông thường lấy con mà, đâu có ngu. Ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này. Chưa tìm được ông ăn. Cho nên các bạn nhớ là các bạn không phải là người phàm. Từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây, bị động loạn, lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không có ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết, chính mình. xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu cho ngài luôn. Thế hiểu sau này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình. Rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ, là có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có thể xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống mà biến cái thành ông thú tại cái tánh tham. Rồi từ con thú biến cái thành con người ở thế gian. Rồi từ con người thế gian tu nó biến cái thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo. Cho trên kia người ta kịp hồ biến, thằng nó thành tiên. Hồ biến, thằng nó thành con quỷ. Tại sao muốn? Thì biết lạ đó chứ đâu nữa. Thì chính là toàn là các bạn đang hồ biến là do các bạn mà thôi. Thấy không? Bây giờ bác trí bây giờ nghe ra tu cái bà nào bà thấy. Chà, anh vợ này anh đẹp quá. Thì ông ấy, ê, vô hô biến với ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt mày nhăn nhó rồi. Tại mình muốn. Hiểu chưa? À, chúng ta nói là ngày dài, năm dài, sáu, bảy chục tuổi, đồng nghĩa thì cái sáu, bảy ngày á. Trên trời sáu, bảy ngày á. Ăn chung gì đâu. Nào, ở đây một ngày, ở địa ngục cả năm á. Dài như vậy đó. Họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi. Tôi bắt các bạn giam nó không cho bạn ăn một ngày. Khổ cực một ngày. Hồi thúi một ngày. Các bạn tưởng cả năm khổ. Khổ ghê lắm. Một ngày như một năm. Tắt điện hết. Tối hù giam trong đó. Hỏi cho các bạn. Tôi ở tù lâu lắm. Nhưng mà có ngày. Mở cửa ra nói có ngày. Nhưng mà anh ấy chắc ngồi trong đó lâu lắm. Từ sáng tới chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi. Hả? Anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ rồi từ anh tối tắt đèn hết rồi ra hỏi ở tù bao lâu, anh đi lâu lắm. Một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày thôi. Khổ trong cái xác này có mấy ngày. Cho nên ta hiểu rồi, hiểu con đường điển rồi. Trong nháy mắt các bạn đi tới nào. Một cái chắc các bạn tới nào. Nói câu này, thế gian nó quá trớn, sự thật như vậy. Nheo con mắt, mình đã thấy rồi. Thầy nhớ câu này. Ta canh bản ở trên đó, không phải như này. Nó nhanh nhẹ vô cùng. Ha, điện bấm một cái đèn nó chiếu tút mấy chục người thấy đâu, được hưởng nó trọi đâu. Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ đi thanh nhẹ trong này, nháy một cái là nó phóng liều. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung mà lo. Hả? Ý chục ngày cũng không có nghĩa lý gì, nghĩa lý gì. Chứ đừng nói tụi mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu. Chứ khi thật tâm nhanh mắt.
Càng ngày văn minh càng cho phép các bạn thấy rõ ràng. Xưa kia nói tôi đi lên cung trăng là bị sự tạm, ngày hôm nay họ đã lên cung trăng rồi. Mình lấy cái khả năng gì đi lên cung trăng được. Phải lấy nguyên điểm của cả cả không vũ trụ. Nếu không có lửa thì không có phóng hỏa tiễn lên được. Sự cỏ sát nó xây dựng và tiến hóa. Thì ngày hôm nay chúng ta niệm Phật trong chấn động lực trong cả cả không vũ trụ của tiểu thiên địa này. Thì có thể đi ba khỏi tầm nội tạng của chúng ta. Các bạn coi là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chấn động lực nó càng ngày càng khai mở cái sự nố bịch trong nội tâm nội tạng của các bạn. Rồi các bạn mới thức hồn thấy rõ cái đó. Càng khôn không xa, vũ trụ không xa, toàn là ở trong ta, thiên đàng cũng ở trong ta mà địa ngục cũng ở trong ta.
Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấn động lực để làm việc thức quả động mở từ tâm lặng thân. Các bạn phải trở về với sự thanh thản. Trong giờ thiền các bạn phải quay về dọn lại bạn. do lại cái sự sai lầm trì trệ. Tại sao các bạn có một cái núi to có thể đào ra một hộp kim cương bất hoại mà các bạn không thực hành? Ngày hôm nay các bạn có cơ hội tự đào, cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấm động lực để làm việc thức quả động mở từ tâm lặng thân. Nam là cái cuối cùng đó, là cái chấm động lực của chữ Nam. Mà chúng ta chấp, chúng ta nói là lấy cái một thay thế, thì một như Nam, hai cái nó khác, cái âm thanh nó khác. Cái mô cũng vậy, tiếng nó dài, nó trụ lên trên trung tâm bộ đạo. Mà nếu chúng ta lấy chữ hai mà thay thế nó cũng không được. Rồi A nó kéo dài xuống trung tâm cái cầu. Mà chúng ta nói chữ ba là nó chỉ đi ra ngoài cho nó không kéo vô. Thấy không? Di nó trụ ngay trung tâm, trụ ngay cái ngực. Và nó hương thượng thì nó trụ và nó phát triển. Đà ấy sắp vào bao trùm khắp cả, chấn động tất cả những lỗ chân lâm và liên hệ với cả cả không vũ trụ. Phật hay thân tịnh nó nói mà tư hải phi gia, buông biển phi một nhà, có cha mẹ mới có ta. Thì lúc đó chúng ta mới biết chuyện của ta. Các bạn có thể nghiêng bên tay trái nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng được bên tay mặt nghe được Nam Mô A Di Đà Phật. Mà do các bạn đã thực hành và ý niệm nhiều năm, các bạn mới nghe được, cảm thấy chiều sâu quan hệ của nguyên lý bình đẳng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực để mở cái thức bình đẳng, quan thông tất cả mọi sự, trụ tâm tu hành. Chết nhiều người cũng đã nói rằng tôi tu pháp lý vô vi lâu, nhưng mà tôi tu cách thể thao sơ hồn pháp luân rồi, tôi nghĩ tôi đi, tôi không có lo. Tôi không lo cho nội tâm, không lo cho vạn linh, không lo cho cái nội thức, thì làm sao tôi cảm thấy được cái giá trị thiên hoa về hư không đại định.
Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật để mong trời Phật độ, chúng ta tu là chúng ta phải trở về với luồng điển. Cho ngày hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác thân những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật để mong trời Phật độ, cái này không khó. Chúng ta là đi trong khoa học quyền bí, tìm cái chấn động lực âm thanh của mỗi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao, như tôi đã từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực nó khai mở lục tâm đó các bạn. Sáu cái luân xa đó nó sẽ khai mở, thì thức hòa đồng các bạn mở, thì các bạn mới làm đệ tử nhà Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng, chứ ông Phật không có chi trách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi, không có dị biệt giữa đạo này và đạo nọ, giữ tâm mà tu thôi.
Trong giờ phút tham thiền quý báu này, kể sao cho xiết, nói sao cho vừa, chân tâm yêu thương vô cùng tận quan giả muốn công hiến cho muôn loài vạn vật ở ngay giờ phút này cũng như ở tương lai vô cùng. Hành giả chỉ biết trì niệm nguyên lý chấn động lực hòa hợp cả cả không chủ trụ lòng nguyện ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Trong vỏn vẹn có sáu chữ, nhưng mà nằm trong cái ý nghĩa vỏn vẹn hòa hợp với cả cả không chủ trụ, chấn động lực thanh tịnh vô cùng khai mở nằm lòng của mọi hành giả trong nguyên lý hòa hợp với cả cả không chủ trụ. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là bảo sắc, Phật là linh cảm. Nó đã nằm trong nguyên lý tôi đã thường trách nhiệm cho các bạn. Nhớ nó, hiểu nó, càng biết nó. Càng biết cái âm thanh của chúng ta là chấn động lực cộng đồng cả không vũ trụ. Nói chuyện Nam, nó tập trung ngay chân tim. Chân tim chân này, Mô nó chuyển ngay trung tâm của đạo, A mới chuyển trung tiền hai chút. Nhiên là sự phát triển. Đà lọc sạch phát quan thể hiện cái tâm linh Phật biết chuyện của bạn. Thì mỗi người phải biết quy trở về nguyên ý đó mới khám phá được khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chấn động lực đó thanh tịnh mới trở về vô cùng được. Không phải động loạn, không phải niệm mà để dâng cho Phật. Niệm những câu niệm của các bạn đang niệm đây là nguyên ý của luồng điện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cũng luồng điện kéo từ trong cơ bản các bạn đưa lên rồi trở lộn về với cơ bản. Nam mô Long Hoa Giao Chủ Di Đà Chứng Minh Trần Họ Tụ Hạnh cũng đem ra rồi trở về tới sự nhi thiện tối lạc của mọi người. Cho nên nằm trong nguyên ý thanh điển tự khai tự tiến. Tại sao không cách nghĩa rõ trong lúc ban đầu? Đã nói rất nhiều lắm. Nói rất nhiều đoạn lắm. Để cho các bạn ý thức. Nhưng mà cái ý thức này tại sao hành giả có thể cách nghĩa ra như vậy? Vì hành giả đã hành nó khám phá ra. Nhưng mà giờ các bạn bằng lòng hành thì tương lai các bạn cũng khám phá và nhìn lại và đọc ý như vậy. Nhưng mà phải hành mới nắm được. Còn không hành mà cách nghĩa xuôi nghe nó cũng lọt tai. Tại vì sao? Tại vì trong cái cơ tạng nó đóng chỗ này, nó bịt chỗ kia, nó không có thông. Nhưng mà hành rồi nó thông, thông rồi mới hiểu tế ra. Chuyện của ta làm cho ta, chứ ai làm cho ta được.
Cuối cùng nó tập trung này. Cái chấn động lực của nó, mô, cuối cùng nó đi về đây. À, cuối cùng nó quy về trung tâm cái Phật. Mà nói, một, hai, nó không chạy đâu hết á. Ba, nó cũng không chạy xuống nữa. Thấy không? Dì, nó phát triển, nó cũng đi lên bộ đầu, nó mở ra tập trung. Thấy không? Đà, nó đi hết, tất cả con người nào cũng có màu vàng. Không có một cái kim sắc á, thì cái người đó nó thành con ma rồi. Mặt này nó sâu lắm. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, chuyện mình. Nó xấu, nó không có chạy xuống. Xấu, nó không chạy xuống. Mà Phật chắc nó phải. Cho nên phải tìm cái nguyên do mà mình co lửa răng về răng, mình dùng ý niệm thanh thanh tịnh. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý của mình chuyển hướng đi lên. Thay vì cái ý mình đi xuống, tranh chấp, hơn thua, lo âu. Cái chuyện bậy bạ, không thấy rõ là ông trời đã sanh chúng ta ra và ông trời đã lo nuôi dưỡng. Cũng như đứa con của chị trong gia đình, chị sanh nó ra, chị lo cho nó chứ. Nó đâu có biết chị lo đâu. Thấy không? Má thương anh hai là má thương chị hai, má đâu có thương con. Đâm nó ghét mình cũng có nữa. Vì nó không biết mẹ lo cho nó. Cha lo cho nó mà đâu. Thì ông trời lo cho mình cũng vậy, mình đâu có biết. Giờ đâm ra bực bội, chú mướn cái đó mà không được, sao cái thằng kia nó muốn được. À, cái muốn được đó là cái bài học. Nó muốn cưới con vợ, có con vợ, nhưng mà con vợ đó là bài học. Nó phải lãnh cái khổ để nó thức tâm. Còn cái thằng này muốn cưới vợ không có, cứ cái chặt vào dục hoài, thì để chi, để nó chán đời, nó đi tu. Cục thành chưa nó lấy vợ lấy gì? Nó chán đời, nó sanh con, nó khổ rồi, nó cũng nghĩ chuyện tu. Đường nào cũng về nguồn cội rồi. Cái xe Toyota, xe Mercedes, xe gì này kia thế nào nó cũng chạy đến đích. Khi mình hiểu được những cái việc đó, thì mình hiểu được cái chấn động của càn khôn vũ trụ, của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, là mình có cái thức hòa đồng với tất. Cho nên mình dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở cái tâm thức hòa đồng. Thì mình mới thấy rằng tôi vui vẻ được làm con người, tôi sung sướng được làm chủ tình thế của cái tiểu thiên địa này, của cái xác này. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất.
Rồi hàng ngày đi làm gì? Làm chuyện tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì mọi người đều một thứ á. Ông vua tới thành dân cũng làm đi công chuyện đó. Có gì đâu mà tôi phải phân biệt. Cái giàu cũng gì nghèo. Đến đây với hai bạn thấy không rồi trở về với hai bạn thấy không có gì mà phải lo.
Sự thực hành của các bạn, ý niệm của các bạn, vang cả càn khôn vũ trụ. Niệm lục tự di đà, niệm danh thượng đế, thanh tịnh, không phải khoe khoang. Dùng ý niệm để khai mở, chấn động cái càn khôn vũ trụ, đồng thời thanh lập trược khí cái càn khôn vũ trụ. Đó, chúng ta đã phát tâm. Đi với người cha yêu quý, sống với chư Phật. Tay nắm tay xây dựng trong cơ đồ tiến hóa cư trần, không nhiễm trần. Hoa sen chúng ta thành tựu dân trời dân Phật.
Nam mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấn động lực để làm việc thức quả đồng mở từ tâm lẫn thân. Tại sao các bạn có một cái núi to có thể đào ra một hộp kim cương bất hoại mà các bạn không thực hành? Ngày hôm nay các bạn có cơ hội tự đào, cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấn động lực để làm việc thức quả đồng mở từ tâm lẫn thân. Nam là cái cuối cùng, đó là cái chấn động lực của chữ Nam. Mà chúng ta chấp, chúng ta nói là lấy cái một thay thế, thì một như Nam, hai cái nó khác, cái âm thanh nó khác. Cái mô cũng vậy. Tiếng nó dài, nó trụ lên trên trung tim bộ đạo. Mà nếu chúng ta lấy chỉ hai mà thay thế nó cũng không được. Rồi A nó kéo dài xuống trung tim trái cầu. Mà chúng ta nói chỉ ba là nó chỉ đi ra ngoài cho nó không kéo vô. Thấy không? Di nó trụ ngay trung tim, trụ ngay cái ngực. Và nó hương thường thì nó trụ và nó phát triển. Đà ấy sắp vào máu trùng thấp cả, chấn động tất cả lỗ chân lâm và liên hệ với cả cả không của Phật hay thân tịnh nó nói mà tư hải phi nhà, bốn biển phi một nhà, có cha mẹ mới có ta, thì lúc đó chúng ta mới biết chuyện của Đại. Các bạn có thể nghiêng bên tay trái nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng được bên tay mặt nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, mà do các bạn đã thực hành và ý niệm nhiều năm, các bạn mới nghe được, cảm thấy chiều sâu quan hệ của nguyên lý bình đẳng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động lực để mở cái thức bình đẳng, quan thông tất cả mọi sự, trụ tâm tu hành.
Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ, tại sao khi tôi chấp tay vô, tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn. Mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ 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 chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến hóa. Hành là phải tiến, còn ở thế gian nói Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cung Phật, phải cung dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào. Thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì? Sự di chuyển, kích động và phản động đều là điển trực và thanh. và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt Quán Thế Âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh tiến hóa như chữ Nhân Âm mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cái cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được. Vẽ cái hình cái thiệt tốt đặt trên bàn thờ quỳ lễ kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là điển quang tự hành. Điển quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để phán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai triển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu sinh, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thanh giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được xúc hương thanh nhẹ bên trên, đưa chúng hồn ta lăn lăn trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút thanh nhẹ, mắt nhắm, từ từ lăn lên, và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.
Niệm Phật để làm gì? Để hiểu rõ cái chấn động lực trong tâm thức của chúng ta nó tiến đến đâu. Mà chấn động lực tâm thức của chúng ta với càng không vũ trụ là một. Nếu càng ngày càng niệm, càng niệm, càng niệm, càng niệm, tức thường niệm, vô biệt niệm, niệm tức trung tâm bộ đầu hòa với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì các bạn nhìn đâu đều là sự thương yêu cởi mở, đều là sư phụ của các bạn. Cái bàn, cái ghế cũng thầy của các bạn. Bông cỏ cũng là thầy của các bạn. Nó đang tiến hóa trong trật tự, mà chính mình đã mất trật tự mà không chịu học. Nhờ tôi thực hiện cho Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã thấy giá trị quy không.
Cho nên tương lai các bạn tu ở đây rồi, các bạn nhìn thấy rõ mọi sự việc mà nói. Cũng như tôi trước khi ông Tư đã nói, tôi biết bao nhiêu lần tôi cho đó là nói láo, nhưng mà ngày nay tôi thấy thật. Khi tôi bước vô phòng này không bao giờ tôi nghĩ một chuyện gì, mà ai đặt câu hỏi không bao giờ tôi nghĩ gì, nhưng mà tôi thấy cái gì hiện ra là tôi nói đúng đó, trả lời khớp ăn khớp và cởi mở, giúp cho đối phương và tôi đồng học hỏi. Thấy rõ ràng như vậy, thì cái chấn động lực của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật gia tăng và làm cho cái đạo pháp nó chuyển thành trong nội tâm nội thức. Thì lúc đó chúng ta làm một chút xíu là bằng thế gian làm biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày mới xong. Cho nên nhiều người dòm tôi làm thơ xong, năm viết là viết hết trọi một chút xíu. Tại sao? Vì nó đã khôi phục được cái phần thanh nhẹ rõ rệt, nó mới làm được. Còn nó chưa khôi phục được phần thanh nhẹ rõ rệt, không có làm được một câu, nửa câu cũng làm được. Cho nên các bạn thấy cái sự
biến nhanh trong khối óc của các bạn tương lai sẽ đóng góp rất nhiều, không phải tôi, nhưng mà mọi người chúng ta đều được nhanh nhẹ như vậy thì cái gia đình và xã hội của chúng ta tốt biết là bao nhiêu.